Đức Chúa Giêsu tái lâm, chúng ta thường gọi là ngài tận thế đấy. Quý ông bà anh chị em chuẩn bị chưa? Nếu Chúa đến hôm nay, quý ông bà anh chị em chuẩn bị để gặp Chúa chưa? Và quý ông bà anh chị em có chuẩn bị hay không? Chúa sẽ đến, Chúa sẽ trở lại, ngài tái lâm sẽ đến, bởi vì chính Đức Chúa Giêsu hứa rằng ngài sẽ trở lại. Tuần vừa rồi chúng ta học, chúng ta ăn mừng cái ngày Chúa Giêsu sống lại. Nhưng mà sau khi Chúa sống lại, Chúa về trời, Chúa nói Chúa sẽ trở lại, Chúa sẽ trở lại. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em ngày Chúa tái lâm. Và đặc biệt là trong tháng này, tháng 5 này, có một người tên là, ông này tên là Harold Camping, một vị lão thành đâu cũng chín mấy tuổi rồi là phải. Tôi có cơ hội được gặp ông một lần. Ông ở dưới Oakland, California. Thì ông viết rất là nhiều về cái tháng này, tháng 5 này. Ông tuyên đoán tháng 5 này, ngày 21 tháng 5 này là cái ngày khởi điểm của cái ngày Chúa trở lại. Nếu ngày đó xảy ra, quý ông bà anh chị em có chuẩn bị chưa? Lời Chúa cho chúng ta biết là Chúa đến bất cứ lúc nào, giống như kẻ trộm đến với nhà mình như vậy. Trộm đến với nhà, tới nhà mình ăn trộm ăn cướp, mình đâu biết nó đến lúc nào đâu. Ngày Chúa trở lại cũng như vậy. Như vậy thì cái ngày mà Chúa trở lại, quý ông bà anh chị em chuẩn bị chưa? Những người mà chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại rồi đó, những con cái thật của Chúa, ngày Chúa trở lại, cái ngày tái lâm là ngày huy hoàng nhất, ngày mà vui mừng nhất trong cuộc đời của họ. Bởi vì sao? Bởi vì họ sẽ được Chúa cắt đi, về ở với Chúa, được biến hóa cái thân thể, thể chất yếu đuối, bệnh hoạn, đau đớn này, không còn yếu đuối, bệnh hoạn, đau đớn, không còn đau khổ gì nữa hết. Được Chúa biến hóa một cách rất là kỳ diệu, trở thành vinh hiển giống như Chúa như vậy, và được ở với Chúa mãi mãi. Nhưng mà cái ngày Chúa trở lại, ngày Chúa tái lâm, tận thế đó, là cũng là một ngày rất là khủng khiếp. Kinh Thánh dùng cái chữ là ngày đại nạn, là những gì nó xảy ra từ trước đến giờ nó khủng khiếp, không có chỗ nào mà nó khủng khiếp bằng cái ngày đó cả. Rất là khủng khiếp, a great tribulation, một cái ngày đại nạn đối với những người chưa tin nhận Chúa, không để Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Cái ngày đó là cái ngày mà gọi là cái ngày chầu trời, ngày họ phải chầu trước mặt Thượng Đế và chịu cái sự đoán phạt, rồi bị quăng vào lửa, hồ lửa địa ngục, ở đó sống đau đớn vĩnh viễn. Cho nên cái ngày Chúa tái lâm là ngày mà rất là huy hoàng, sung sướng, vui mừng vô cùng, không thể tả đối với những người con thật của Chúa. Nhưng mà đồng thời là một ngày rất là khủng khiếp, một ngày đại nạn cho những người chưa bao giờ mời Chúa vào làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Cho nên tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em điều này để nhắc nhở chúng ta chuẩn bị như thế nào trong cái ngày đó. Bởi vì ngày Chúa đến có thể tối nay, có thể tôi chưa chấm dứt cái bài giảng này, Chúa đã đây rồi. Cho nên để chúng ta hiểu rõ thêm cái ngày mà Chúa trở lại, tôi có một cái phim ngắn 7 phút rưỡi dựa trên Kinh Thánh, nói sơ về cái ngày Chúa trở lại như thế nào. Cho nên mời anh hiểu.
Tuy nhiều dấu hiệu của thời sau rốt được Thánh Kinh xác định rõ ràng, nhưng còn sự kiện sẽ quyết định giây phút chung cuộc của lịch sử thì sẽ đến mà không hề báo trước. Đó là sự kiện tuyệt đối bất ngờ cho cả thế giới, sẽ đẩy nhân loại vào hỗn loạn hoàn toàn. Đối với những ai đã nghiên cứu lịch sử tiên tri, thì điều này được gọi là sự cất lên. Thánh Kinh Tân Ước ghi lại rất chi tiết và đầy đủ về sự cất lên này. Thánh Kinh dạy rằng, không phải tất cả chúng ta đều sẽ chết, nhưng là tất cả đều sẽ được biến hóa. Trong tích tắc, trong nháy mắt, khi tiếng kèn chót thổi, thì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống. Bây giờ người chết trong Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ sống lại trước hết. Rồi đến chúng ta là những người đang sống mà còn lại, sẽ cùng họ được cất lên trong đám mây để nghênh tiếp Chúa trên không trung. Có lẽ khía cạnh hấp dẫn nhất của việc cất lên chính là vì nó có thể xảy ra ngay khi bạn đang xem bộ phim này. Việc cất lên có thể diễn ra bất cứ lúc nào, như lời Thánh Kinh đã khẳng định. Cả hành tinh này sẽ rúng động vì tiếng kêu như sấm rền với hồi kèn vang dội. Trong nháy mắt, từ các nghĩa trang khắp thế giới, những ngôi mộ sẽ nứt ra và những người tin Chúa đã chết sẽ từ lòng đất sống lại. Không phải với thân xác rửa nát, mà là sống động nguyên vẹn với một thân thể đã được biến hóa để gặp gỡ Đấng Christ tại không trung. Giây lát sau đó, hàng triệu người từ mọi nẻo đường đời sẽ biến mất, vì chính họ cũng được cất lên để gặp Chúa tại khoảng giữa đất trời. Dù ở lứa tuổi nào và mang quốc tịch nào, những người nam, người nữ và trẻ em được cất lên đều có một điểm chung. Đó là những người đã tin nhận Chúa Giê-xu Christ là cứu Chúa của nhân loại.
Đức Chúa Giê-xu hiện đang ngự trên thiên đàng, nhưng Ngài sẽ trở lại vào một ngày rất gần, ngày tận cùng của thế gian. Khi đó, muôn vạn người sẽ thấy Đức Chúa Giê-xu tái lâm giữa đám mây lớn, trong đại quyền, đại năng và trong vinh hiển oai nghi rực rỡ của Ngài. Đức Chúa Giê-xu Christ sẽ trở lại để đoán xét thế gian, nhưng không một ai biết được ngày và giờ Chúa trở lại, vì ngày của Chúa đến như kẻ trộm lúc ban đêm. Vào ngày đó, mọi người sẽ hối hận vì tội lỗi của mình, nhưng đã quá muộn, không còn kịp nữa. Bấy giờ, các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt và tiêu tán hết, đất và mọi công trình trên đất đều sẽ bị thiêu cháy cả. Khi ấy, những kẻ chết sẽ trỗi dậy cùng với những người đang sống, tất cả phải đứng trước ngai phán xét của Đức Chúa Trời. Dẫu là những kẻ quyền cao chức trọng hay những kẻ nghèo hèn đều sẽ bị xử đoán tùy theo công việc mình như đã ghi trong sách. Vàng bạc không thể cứu họ thoát khỏi ngày thạnh nộ kinh khiếp của Đức Chúa Trời. Những kẻ hèn nhát và không tin Đức Chúa Giê-xu, kẻ giết người, kẻ đáng gớm ghét, kẻ gian dâm, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và những kẻ dối trá. Phần của chúng nó ở trong hồ lửa có diêm sinh cháy bừng bừng. Kẻ nào không được ghi tên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Lửa trong đó sẽ chẳng hề tắt. Nhưng những ai chọn sự tin kính Đức Chúa Giêsu sẽ được xưng công bình với đức tin và được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Họ sẽ được vào vương quốc vinh hiển đời đời mãi mãi. Chưa có mắt nào từng thấy, tai nào từng nghe, hay lòng nào từng nghĩ đến những điều mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho những người yêu mến Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ngự giữa họ và làm Đức Chúa Trời họ, còn họ sẽ làm dân Ngài. Không còn sự chết hay sự than khóc, kêu ca hay đau đớn nữa, vì tất cả những điều này sẽ qua đi mãi mãi.
Ngày mà mọi công trình trên thế gian này, tất cả những gì chúng ta dự định đều tan biến hết, Ngài Chúa trở lại. Bây giờ lúc đó là lúc nào? Thật ra lời của Chúa cho chúng ta biết Ngài Chúa trở lại không ai biết được hết. Không biết lúc nào. Ở trong Thessalonica thứ nhất, hồi nãy cô Đào đọc cho chúng ta đó, đoạn 5 câu số 1, lời Chúa nói như thế này: hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần biết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa, là ngày mà Chúa trở lại đó, sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Ngày mà không ai ngờ hết, Chúa sẽ đến. Ngay cả Chúa Giêsu cũng nói không ai biết cái ngày và giờ Chúa đến là lúc nào. Ở trong Matthew đoạn 24 câu 36 tới 39. Nhưng mà là con của Chúa, con thật của Chúa, trước khi mà cái ngày đại nạn đó xảy ra, thì quý ông bà anh chị biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Chúa sẽ cắt tất cả những người con thật của Chúa lên trước. Cho nên có hai giai đoạn. Cái ngày tận thế đó, trước khi ngày tận thế, thì Chúa có một ngày Chúa cắt đi tất cả những người con thật của Chúa lên với Chúa. Và tất cả những người chết ở trong mồ mả mà đã tin Chúa cũng được cắt lên. Họ cắt lên trước, rồi mình cắt lên sau. Mình là những người còn sống và gặp họ trên trời và được Chúa cắt đi, đem về thiên đàng với Chúa. Cái ngày đó gọi là ngày được cắt lên. Chúng ta coi hồi nãy ở trong phim á, có hai người đang đi với nhau, một người biến mất. Có hai người đang ngồi coi ở trong sân vận động, một người biến mất. Cha con dẫn nhau đi, đứa con biến mất mà người cha còn lại. Cho nên đó là một ngày mà phước hạnh vô cùng. Tất cả những con cái Chúa thật không có phải trải qua thời gian đại nạn. Cái ngày gọi là ngày tận thế đó, ở trong Ê-phê-sô đoạn 4, xin lỗi, Thê-sa-lo-ni-ca thứ nhất đoạn 4 có nói về cái ngày đó. Quý ông bà anh chị em có thời gian về nhà đọc cái phần đó. Chúng ta không có nhiều thời gian ở đây, nhưng mà Chúa cắt chúng ta lên. Những người tin nhận Chúa không có trải qua cái thời gian đại nạn. Ở trong câu số 9 của Thê-sa-lo-ni-ca thứ nhất đoạn 5 cũng nói như vậy: vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ. Chúa không có để chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Chúng ta không có phải trải qua cái cơn đại nạn đó cả, nhưng mà là con của Chúa, là con của Chúa. Trong lúc chúng ta chờ đợi Ngài Chúa trở lại, chúng ta phải làm gì? Có một số người họ nói: ô, Chúa trở lại trong tháng 5 này, ngày 21 tháng 5, cho nên tôi không làm gì hết. Tôi ngồi đó tôi chờ đợi, tôi bán hết của cải rồi, tôi sử dụng tiền bạc hết rồi, chờ đúng cái ngày đó Chúa trở lại. Có phải đó là điều mà Chúa dạy hay là không? Không phải. Là Chúa dạy cho chúng ta phải chuẩn bị như thế nào ở trong Thessalonica thứ nhất đoạn 5 câu số 5. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm, nhưng chúng ta thuộc về ban ngày. Nên hãy dè dữ, mặc lấy áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Ở đây Chúa muốn nói chúng ta phải làm gì? Chúng ta là con của ban ngày, con của sự tối tăm, là con của ma quỷ, thuộc về ma quỷ. Nhưng mà tất cả chúng ta, những người con thật của Chúa, là con của sự ban ngày, thì chúng ta phải làm gì? Có ba điểm mà chúng ta thấy cái dấu hiệu của người con của ban ngày. Là điểm đầu tiên là gì? Trong câu số 6: vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác. Cái điểm đầu tiên mà chúng ta chuẩn bị cho Ngài Chúa trở lại là chúng ta phải tỉnh thức. Chúng ta phải tỉnh thức. Ở đây Chúa không nói là mình không được ngủ bình thường, không phải. Có người đọc ở đây kể: ô, mình không được ngủ gì hết, tối ngày cứ thức là chỉ cần 3 ngày không là thấy hết pin rồi. Không phải. Chúa không có nói về vấn đề mà ngủ bình thường, nhưng mà về phần tâm linh của chúng ta đó, chúng ta sống một đời sống tỉnh thức. Trong lúc mọi người ngủ, chúng ta cũng buồn ngủ, nhưng mà chúng ta cố gắng thức. Có nghĩa là gì? Chúng ta phải có cái sự cố gắng. Sự cố gắng rất là nhiều thì chúng ta mới tỉnh thức được. Còn nếu mà chúng ta không có cố gắng thì chúng ta sẽ ngủ giống như mọi người khác. Điều mà chúng ta cần để ý ở đây, có nhiều con cái Chúa ngủ. Chúa đến còn mất hồn: ô, con chưa chuẩn bị gì hết. Tôi gọi những người đó là gì, quý bà anh chị biết gì, những người nào biết không? Gọi là những người mộng du. Chúng ta biết mộng du không? Đi ngon lành lắm nhưng mà ngủ ở trong này, không biết gì hết. Ước mong rằng không ai trong chúng ta khi Chúa trở lại, chúng ta là những người mộng du. Nhưng mà chúng ta là những người tỉnh thức. Bởi vì nếu không, chúng ta sẽ gặp khó khăn rất là nhiều khi Chúa trở lại. Có những con cái Chúa đó, những người tin Chúa đó, nhưng mà họ ngủ. Tới giờ thờ phượng họ ngủ, họ ngồi họ nói chuyện với nhau. Họ không có cố gắng gì hết. Rồi có một số con cái Chúa, ngày Chủ nhật đi nhà thờ vậy thôi, nhưng mà tất cả những ngày còn lại họ không có cố gắng để họ tỉnh thức, họ gần gũi, họ mạnh mẽ trong đức tin gì cả. Cái ngày Chủ nhật đi thờ phượng Chúa như là một cái thông lệ hay là một cái lễ nghi tôn giáo mà họ ai cũng làm, cho nên tôi cũng làm như vậy thôi. Nhưng mà khi bước ra khỏi thánh đường đi về nhà thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, không có đếm xỉa gì về đời sống tâm linh gì cả. Đó là những người ngủ, thưa quý ông bà chị em. Hay là nói cách khác hơn, họ là những người đi đứng làm việc đủ thứ cả, nhưng mà thật sự họ là những người mộng du ở trong đời sống tâm linh. Và e rằng cái điều mà tôi rất là quan tâm đó là có nhiều con cái Chúa giống như cái người, cái tình trạng mà Thánh Phaolô nói ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 3. Xin chúng ta mở lời Chúa Côrintô thứ nhất đoạn 3 câu số 10 cho chúng ta thấy những người ngủ tâm linh, những người mộng du tâm linh như thế nào. Côrintô nhất đoạn 3 câu số 10: theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cắt lên trên. Chúng ta để ý cái phần kế tiếp: nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự xây trên nền đó. Chúng ta, lời Chúa nói rằng chúng ta phải cẩn thận sống một đời sống cẩn thận, chứ không phải là ồ cứ tà tà đời sống tâm linh của tôi là như vậy được rồi, Chủ nhật tôi đi nhà thờ là đủ rồi, còn mấy ngày khác gì không đếm xỉa gì tới đời sống tâm linh gì cả, không có đọc kinh thánh, không có cầu nguyện, rồi Chủ nhật tuần sau tới lại nhà thờ. Là Chúa nói ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. Nền đó là Chúa, đời sống của mình xây cất trên Chúa, nhưng mà mình phải xây cất như thế nào. Câu số 12: nếu có kẻ lấy vàng bạc bửu thạch gỗ cỏ khô rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra, ngài đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào lửa sẽ chỉ ra. Viết bàn công việc của ai xây trên nền được, còn lại thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Ở đây chúng ta thấy lời của Chúa nói rất là rõ ràng là chúng ta là con của Chúa phải tỉnh thức, phải xây dựng đời sống niềm tin của mình, chứ không phải là ô tới Chủ nhật tôi đi nhà thờ là đủ lắm rồi, dư lắm rồi. Hãy xây dựng đời sống niềm tin của mình. Nếu mình thấy mình đang yếu đuối, hãy tìm mọi cách để xây dựng nó như vàng bửu thạch, chứ không phải là như cỏ khô, như rơm rác. Bởi vì ngày Chúa trở lại, Chúa sẽ dùng lửa, và lửa sẽ đốt đi tất cả những gì rơm rác, chỉ có những gì vàng bửu thạch còn lại mà thôi. Cho nên mỗi ngày khi chúng ta chuẩn bị gặp Chúa, hãy tỉnh thức, hãy tìm cách để xây dựng niềm tin của mình mạnh mẽ trong Chúa. Có những lớp trường Chủ nhật, mỗi ngày Chủ nhật hãy đến học hỏi lời Chúa, chứ không phải là tới thờ phượng Chúa là tôi đủ lắm rồi. Có những lúc chúng ta có cơ hội học hỏi lời Chúa, gần gũi lời Chúa, đó là những cái ưu tiên chúng ta phải đặt để, chứ không phải là ô cái chuyện đó cứ tà tà thôi. Cái chuyện gì mà học hỏi lời Chúa chán lắm, mệt lắm. Còn hễ mà nghe chuyện người ta kể, hay là đọc tin tức trên internet, hay là sách báo là ôm đọc cho nó thỏa mãn. Trong lúc đó lời Chúa dạy giúp mình được mạnh mẽ trong Chúa, được lớn lên trong Chúa, mình lại bỏ qua một bên. Đó là những người đang mộng du tâm linh đó, thưa quý ông bà chị. Hãy tỉnh thức, xây dựng niềm tin của mình. Câu hỏi luôn luôn đặt ra là năm nay, đối với năm ngoái, tôi có được mạnh mẽ trong Chúa hơn không? Lòng yêu kính Chúa của tôi, nó có nồng nà, nó có sâu sắc hơn năm ngoái hay không? Hay là nó cũng chừng đó, hay tệ hơn nữa, nó lại đi xuống? Một trong những điều rất là đáng buồn khi tôi nghe một người con cái Chúa nói, sao niềm tin của tôi kỳ này tệ quá. Sao tôi thấy Chúa xa vời với tôi quá? Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có những cảm giác như vậy, chúng ta có cái đời sống như vậy bởi vì chúng ta ngủ mà chúng ta không biết. Chúng ta cứ tưởng là mình làm ăn ra thiệt là nhiều tiền, học hành thiệt là giỏi là điều quý báu. Thưa quý ông bà anh chị em, đó không phải là điều chính. Bởi vì Ngài Chúa trở lại, Ngài tận thế tất cả những gì mà chúng ta chuẩn bị cho đời sống hiện tại ở trên thế gian này sẽ bị đốt bằng lửa, tiêu tan hết tất cả. Lòng yêu kính Chúa của tôi tháng này nó có mạnh mẽ hơn tháng trước hay không? Đời sống tôn thờ Chúa của tôi nó có nhiệt thành hơn năm ngoái hay không? Tình yêu thương của tôi đối với những người xung quanh nó có mạnh mẽ hơn năm ngoái hay không? Hay là nó nhìn ai cũng thấy có cái mặt sao mà khó thương quá? Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta xây cất cho mình đời sống của mình trên nền tảng là Chúa là vàng bảo thạch chứ không phải là rơm rác. Đó là người còn sáng láng của Chúa. Chúng ta là người thuộc về ban ngày. Cái điểm thứ hai mà chúng ta thấy được ở đây, người chúng ta biết chúng ta là người ban ngày khi chúng ta tiết độ, chúng ta dè dữ. You have self control. Mình làm cái gì mình cũng có được sự tiết độ trong đó. Ở đây lời Chúa nói mình phải tiết độ như thế nào? Tiết độ trong cái đời sống của chúng ta. Tánh tình của tôi phải tiết độ. Không phải là mỗi lần tôi nóng lên một cái là tôi muốn xả bắn ai thì bắn. Không phải, mình phải tiết độ. Control cái tánh tình của mình. Chứ không phải là muốn nói cái gì thì nói. Xong rồi mình mới nghĩ lại cái sao mà tôi nói những cái điều vô hậu quá. Cái chương trình của mình mỗi ngày mình làm việc nó cũng có tiết độ trong đó. Dành thời gian ưu tiên cho những điều mà Chúa cho là ưu tiên, đó là tiết độ. Đời sống của chúng ta cần phải có control. Mà muốn được tiết độ, thưa quý ông bà anh chị em, không có cách nào khác hơn là mình để Chúa điều khiển đời sống của mình. Mình có được self control khi mình để Chúa control cái self của mình, cái đời sống của mình. Còn nếu mình không để Chúa điều khiển đời sống của mình không thể nào tiết độ được cả. Câu hỏi được đặt ra ở đây là tôi có để Chúa điều khiển cuộc đời của tôi không? Mỗi lần tôi nghe được tiếng phán của Chúa, Chúa dạy bảo tôi điều gì đó, tôi có sẵn sàng hay không? Hay là tôi cứ cái chuyện đó là chuyện để cho mục sư làm, cái chuyện đó là cái chuyện những người mà sùng bái cuồng tín mới làm theo, cùng tôi á thì không cần. Thưa quý ông bà anh chị em, những người mà nói như vậy là những người thuộc về ban đêm chứ không phải là ban ngày. Những người thuộc về ma quỷ chứ không phải là thuộc về Chúa. Bởi vì người con trái sáng láng, những người thuộc về Chúa là những người được Chúa điều khiển đời sống của họ. Họ vâng lời Chúa. Và vì họ vâng lời Chúa cho nên họ có tiết độ. Trong câu số 7 nói như thế nào? Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Người ngủ ở đây nói về phần tâm linh là người mà theo cái sự hướng dẫn của ma quỷ. Họ say sưa, họ rầy rà, họ bài bạc, họ dưới cái quyền điều khiển của ma quỷ. Nhưng mà là con thật của Chúa, chúng ta không ở dưới quyền của nó. Chúng ta phải tiết độ. Trai gái, những bạn trẻ tiết độ. tiết độ trong đời sống trai gái của mình. Có cái limit mình phải control, chứ không phải muốn gì là làm cái đó. Đi chơi đi cho thả ga, để cho ông bà cha mẹ anh chị của mình ở nhà lo, không cần biết là họ khổ tâm như thế nào cả. Phải tiết độ, self control. Nếu quý vị muốn chuẩn bị gặp Chúa một cách vinh hiển, không có cách nào khác hơn là mình phải có self control, điều khiển chính mình. Làm thế nào điều khiển chính mình? Bằng cách mình để Chúa điều khiển cuộc đời của mình. Và điểm thứ ba, điểm cuối cùng, tôi đi rất là nhanh ở đây, đó là gì? Câu số 11. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau. Người con ban ngày là người con luôn luôn khích lệ người khác. Cái sự hiện diện của mình xây dựng được người khác, cho nên không có làm cho người khác tệ hơn. Chúng ta có làm điều đó không? Cái sự hiện diện của tôi trong gia đình, nó có đem lại cái sự khích lệ, nó có xây dựng được vợ tôi, xây dựng được chồng tôi hay không? Hay là cái đời sống của tôi làm cho vợ tôi đau đớn hơn, đau buồn hơn? Hay là sự hiện diện của tôi nó làm cho chồng tôi cảm thấy không muốn sống nữa? Hãy khích lệ nhau, hãy khuyên bảo nhau và khích lệ nhau, xây dựng nhau. Đời sống của tôi ở sự hiện diện của tôi có làm cho người đó được sáng sủa hơn không, hay là làm cho cuộc đời của họ tối tăm hơn? Khích lệ nhau. Cái chỗ mà khuyên bảo ấy, trong nguyên văn có nghĩa là khích lệ, xây dựng. Những lời tôi nói ra nó đem lại cái sự xây dựng đời sống người đó, đem lại phước hạnh cho người đó, hay là những gì tôi nói ra nó làm cho người đó tiêu tan hết? Ba cái dấu hiệu của người chuẩn bị gặp Chúa, người con của ban ngày, đó là gì? Thứ nhất là gì? Thứ nhất là gì? Chúng ta phải làm gì thưa quý ông bà chị? Tỉnh thức. Tỉnh thức. Không có sống, không có sống tàn tàn, tà tà. Phải cố gắng. Thứ hai, mình phải tiết độ. Hai chữ T phải không? Tỉnh thức, tiết độ. Và thứ ba, mình phải sống một đời sống khích lệ người khác, xây dựng người khác. Đời sống của tôi trong gia đình tôi là người builder, người xây dựng, chứ không có phải là người phá chuyện. Trong hội thánh tôi là người xây dựng, chứ không phải tôi là người phá vỡ. Đó là người chuẩn bị gặp Chúa. Chúa sẽ đến bất cứ lúc nào như kẻ trộm trong ban đêm, không ai biết được cả. Quý vị có chuẩn bị gặp Chúa chưa? Tôi đã chuẩn bị rồi. Còn quý vị thì sao? Có một giám đốc cơ quan giáo dục đến một cái vùng thôn quê thăm một cái trường học. Và sau khi ông thăm xong, ông hứa ông sẽ trở lại ông thăm một lần nữa. Và lần tới ông đến thăm, ông sẽ đem một cái món quà rất là quý cho một học sinh nào. Bàn ghế của học sinh đó thiệt là gọn gàng sạch sẽ. Ông hứa như vậy và ông đi. Thì các bạn ở trong lớp của Mary mới nói với Mary, còn Du thì sao? Bởi vì Mary trong lớp là Du, Mary là người rất là ẩu tả, rất là, bàn của Mary khi nào cũng để đồ lung tung, không có gọn gàng gì hết. không có sạch sẽ gì hết. Thì Mary mới trả lời nó là: ồ, không sao, như vậy thì cứ mỗi thứ sáu tôi sẽ dọn cho bàn của tôi sạch sẽ. Rồi mấy bạn nói: nếu mà ổng đến giữa tuần thì sao? Thì Mary nói: ồ, như vậy thì mỗi ngày tôi sẽ làm cho cái bàn của tôi sạch sẽ. Rồi mấy bạn nói: nhưng mà ổng đến in the middle of the day, bất cứ ngày nào trong tuần, thứ hai tới thứ sáu, giữa ngày như vậy thì vô làm sao? Thì Mary mới nói: à, tôi biết rồi, tôi phải giữ cho cái bàn của tôi sạch sẽ luôn luôn. Tôi sẽ giữ cho bàn của tôi sạch sẽ luôn luôn. Và đó là tinh thần mà Chúa muốn mỗi người trong chúng ta dọn dẹp đời sống của mình sạch sẽ, chuẩn bị ngày Chúa trở lại. Bởi vì ngày Chúa trở lại, ngày mà giờ chúng ta không biết lúc nào cả. Có thể tối nay, có thể ngày 21 tháng 5 năm này, có thể cuối năm này, bất cứ lúc nào. Cầu xin Chúa cho chúng ta chuẩn bị gặp Chúa. Và nếu quý ông bà anh chị em đã chuẩn bị, đã là con thật của Chúa rồi, cầu xin Chúa giúp chúng ta dọn dẹp đời sống của mình sạch sẽ mỗi ngày, luôn luôn. Và nếu quý ông bà anh chị em chưa bao giờ tin nhận Chúa, mời Chúa Giêsu vào làm Chúa, làm chủ cuộc đời của quý ông bà anh chị em, Chúa vẫn còn chờ đợi quý ông bà anh chị em. Cái sự nhẫn nại của Ngài rất là to lớn, nhưng mà nó cũng có thời điểm chấm dứt. Thứ nhất là quý ông bà anh chị em phải cảm ơn Chúa, là bởi vì Chúa vẫn còn nhẫn nại chờ đợi mình. Và hôm nay là cái thời thuận tiện cho quý ông bà anh chị em đến với Chúa, mời Chúa vào làm chủ, làm Chúa cuộc đời của mình, để Ngài tha tội cho mình. Cái tội mà mình không có tôn thờ Ngài là đấng tạo hóa của mình, đó là cái tội. Cái tội mà mình không làm những gì Chúa muốn mình làm ở trong Kinh Thánh, đó là cái tội mà Chúa sẵn sàng muốn tha thứ cho quý ông bà anh chị em. Khi quý ông bà anh chị em đến với Chúa, để rồi ngày Chúa trở lại, ngày tận thế đó, có thể tối nay Ngài trở lại, thì quý ông bà anh chị em được Chúa thấy rằng quý ông bà anh chị em đã được cứu rồi, và quý ông bà anh chị em đang có một đời sống sạch sẽ, chuẩn bị gặp Chúa. Amen. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.